This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, một lần nữa như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Thưa quý vị, có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch? Cũng như là những tai nạn xe cộ, tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân hoặc là những visa đầu tư, visa du học v.v. thì quý thính giả hãy chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào tham gia cùng với luật sư Michael Cao nhé. Từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào như Tuyền. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Dạ, Michael bình thường như Tuyền. Dạ, cảm ơn.
Dạ. Thưa luật sư, có những có hôm nay thì đọc tin tức thấy có một cái tin cũng rất là vui cho cộng đồng người Việt của mình về ông Tony Phạm trở thành lãnh đạo cao nhất của ICE.
Dạ vâng.
Dạ, thấy cũng tự hào luật sư hả?
Nói chung là một người Việt Nam, Michael xin lỗi là Michael không có quen, nhưng mà ảnh là người Việt Nam, ảnh qua từ năm 75. Yeah. Nói chung là cũng chức vụ rất là cao. Yeah.
Yeah. Và ông hôm nay thì khi mà đọc cái tin tức này đó thì cũng thấy là có rất là nhiều những hội đoàn trong cộng đồng Việt ở nhiều nơi cũng gửi lời chúc mừng. Và yeah, đài CBS hôm 25 tháng 8 cũng dẫn lời của người phát ngôn của ICE cũng cho biết là ông cũng là một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm của Bộ An ninh Nội địa. Và cũng hy vọng là ông sẽ đảm bảo ICE tiếp tục bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ khỏi tội phạm và nhập cư bất hợp pháp. Và ông, theo như ông Tony Phạm thì ông nói rằng ông là người Mỹ gốc Á đầu tiên đảm nhận vai trò này và cũng là người Việt Nam đầu tiên luôn. Wow.
Yeah. Chắc là rất là giỏi.
Yeah. Và cũng nhiều năm ở nhìn ông Tony Phạm thì thấy cũng trẻ lắm, cũng cỡ luật sư Michael Cao thôi.
Dạ, dường như là cái trong quá khứ thì nhìn như anh qua năm gia đình qua 75. Dạ.
Và thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề di trú nhập tịch nha, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè nè, rồi những visa du học đầu tư thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình. Luật sư Michael Cao đã sẵn sàng trên làn sóng để mà chia sẻ với quý vị. Tham khảo trên làn sóng thì quý vị chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi 817-899-4110, 817-899-4110 thì những câu hỏi của quý vị sẽ được luật sư trả lời ngay trên làn sóng, thưa quý thính giả. Và luật sư có các văn phòng ở Houston, Việt Nam. Và tại Dallas Fort Worth của chúng ta thì có hai văn phòng, một trong Asia Times Square và một trong Cali Sài Gòn Mall. Và với đội ngũ làm việc cùng với luật sư là những người thông thạo cả hai thứ tiếng, tiếng Mỹ và tiếng Việt. Thành ra quý vị rất là thuận tiện khi mà đến với văn phòng luật sư Michael Cao, không có gặp trở ngại trong vấn đề ngôn ngữ. Và cũng với bề dày kinh nghiệm trong nhiều năm trong ngành luật thì quý thính giả, như tôi nghĩ rằng là nhắc đến luật sư Michael Cao thì chắc là ngay tại Dallas Fort Worth của chúng ta không ai mà không biết cả. Một lần nữa thì xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin phép luật sư cho Như Tuyền được mời một vị khán giả đầu tiên nha.
Dạ vâng, yes.
Hello. Xin hello. Cho biết tên ạ.
Xin chào cô Như Tuyền và chào luật sư.
Dạ, chào chứ.
Tôi tên là Nguyên ở Dallas. Tôi có muốn một câu hỏi. Theo tôi được biết thì coi như là ngày hôm nay là ngày 27 tháng 8, tối cao Bắc Kinh xử cái vụ mà đình chỉ mà năm cái diện mà đến ngày 31 tháng 12 thì cái vụ xử kiện đó là đến đâu luật sư?
Dạ vâng anh, là Michael có hồi nãy mới lên mạng để check cái thông tin, thì chắc là bên tòa án liên bang chắc người ta chưa xử, nhưng mà nghe nói là ngày hôm nay là ngày rất có thể là bên tòa án người ta sẽ quyết định, là sẽ xử, sẽ quyết định trong cái vấn đề này. Yes. Là chắc là ngày mai mình sẽ biết liền. Yeah.
Thôi được rồi, như vậy có gì tôi cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh.
Dạ cảm ơn anh, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Xin chào.
Hello.
Dạ xin cho biết tên ạ. Hello.
Hello. Hello.
Dạ vâng, anh có nghe được hay không ạ?
Dạ em. Dạ chào sư, chào chị Như Tiền.
Chào anh.
Em tên Phương, em hỏi không biết câu hỏi này có liên quan tới bên luật sư, vấn đề của luật sư là mình người qua đời không có di chúc, không có tài sản nữa, hỏi câu này được luật sư?
Dạ, anh cứ hỏi đi rồi Michael cố gắng.
Dạ. Cái người có, ví dụ như mình qua đời đi mà mình không có di chúc mà nợ nần thì chừng khoảng vài ngàn đổ lại, một ngàn, hai ngàn gì, rồi chỉ có tiền trong nhà bán thôi, còn khoảng 10 ngàn, 12 ngàn, không có tài sản nhà cửa hay là chơi cổ gì hết, thì mình làm như thế nào luật sư?
Dạ, cái vấn đề vẫn là nó không có đơn giản anh. Ok, không đơn giản là lý do tại sao, là ví dụ đi, ngân hàng anh mở một cái tài khoản bình thường đi nha, nghĩa là có mình tên anh trong đó. Ví dụ như là anh qua đời xong rồi vợ anh muốn rút ra, hoặc là con anh, hoặc là anh chị em họ hàng gì đó. Ok, ngân hàng nó không có nhả đây, nó sẽ yêu cầu là ok.
Luật sư cho anh bổ túc thêm cái câu hỏi của em. Sorry, là cái người, ví dụ mình qua đời đi, mà mình độc thân, mình có gì hết, mà cái tài sản trong nhà ban của mình đó, tiền của mình không có beneficial cho, không có ghi
đúng
cho
rồi.
Người nào hết. Yeah.
Ok. Thì sao anh? Thì ý của Michael nói.
Ý của Michael. Cái câu hỏi.
Dạ. Dạ anh nói đi anh.
Dạ câu hỏi của em là bây giờ mình phải làm sao á?
Ok, so ví dụ như là những trường hợp anh mới nói xong, nhà ý của Michael nói là không cần biết là ai muốn rút cái số tiền ra nha. Ok. Ngân hàng nó cũng chịu nhả đây. Nó sẽ nói thẳng là mình phải có lấy một cái lệnh của bên tòa rồi nó sẽ làm theo. Là tại vì nó không được quyền có nhà, tại vì cái tiền này là của cái anh này mà anh này mới qua đời. Cái nó không biết ai được hưởng hết á. Cái sau cuối cùng là gì, nếu mà không có di chúc, mình cũng vẫn phải qua tòa án của bên di chúc, okay, là probate court á. Okay. Nó có thể là đơn giản, nó có thể là rắc rối, là tại vì người ta khi mà qua tòa án di chúc thì người ta sẽ quyết định là anh giữ lại cái tài sản gì, anh có họ, anh có 10.000 trong cái tài khoản ngân hàng này. Chase, ví dụ đi, ok? Nhưng ngược lại, tòa án gì chút sẽ quyết định là, ủa nhưng mà cái anh này anh có thiếu nợ không? Là tại vì cái nợ nó sẽ có ưu tiên anh, ví dụ như anh nợ chính phủ đi, anh nợ bên Medicaid đi, anh nợ này kia đi, vân vân đi. Anh phải giải quyết cái vụ nợ trước khi bao nhiêu còn lại, mà bao nhiêu còn lại thì lại cho ai? Nếu anh không có di chúc để rõ ràng là cho ai thì cuối cùng nó sẽ thành cái luật của Texas là ai được ưu tiên nhất, thường thường là vợ chồng là được ưu tiên nhất, xong rồi tới con ruột, xong rồi tới vân vân ở cái sổ. Nói chung là nó sẽ giải quyết theo luật của Texas là ai được hưởng, nhưng mà trước khi được hưởng nó phải giải quyết hết những cái nợ anh ở cái sổ. Cuối cùng là phải có cái lệnh ngân hàng nó mới đồng ý là cho người này người kia với nhà cái số tiền nó ra.
Cái câu cho em hỏi câu hỏi thứ hai quick này là em có nghe nói bên nhà bán nó đòi hỏi cái estate affidavit đó. Cái đó mình tự làm được không hay là như thế nào?
Anh cuối cùng là anh cũng phải qua tòa án di chúc anh ơi. Anh phải qua probate court.
Dạ đúng rồi. Dạ.
Okay.
Thì mình đề cái đơn đó mình nộp cho tòa thì ý em hỏi là có nhờ
nó,
cơ quan luật pháp gì không hay là mình tự làm á?
Dạ vâng, cái vấn đề mà nhờ luật sư không á, thì tùy, nếu mà tự làm thì nó hơi rắc rối. Nếu mà giờ luật sư di chúc á, thì người ta làm thường xuyên, người ta hiểu cái thủ tục. Ý của Michael nói là cuối cùng anh vẫn phải qua tòa án di chúc. Ok, anh mới lấy được cái estate affidavit đó, hoặc là cái monument title, ví dụ như là đổi tên chủ nhà đi title á, cuối cùng nó vẫn là gọi qua toàn di chúc. Michael vẫn khuyên là một người lớn nên có cái di chúc, thì có di chúc nó đơn giản lắm, nó rõ ràng là cho ai rồi này kia vân vân đầy đủ hết, thì khi mà qua toàn di chúc nó lẹ hơn. Còn nếu mà không có di chúc thì nó hơi rắc rối. Dạ,
em cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh đã gọi vào, và đừng nghe điện thoại bây giờ đang trống nha. Quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình di trú và nhập tịch. Có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch, thẻ xanh, đầu tư định cư thẻ xanh, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Luật sư Michael Cao sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện tại thì đừng dây điện thoại trống nha, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Thưa luật sư, văn phòng luật sư có làm thêm những cái phần về giống như là trust and will như là anh vừa rồi hỏi hay không?
Dạ vâng, thường thường là những cái về vấn đề di chúc, về vấn đề ví dụ như ly hôn ly dị đi, thường thường là Michael nhận mấy hồ sơ đơn giản thôi như tiền. Lý do là rất là nhiều khách hàng di trú định cư khi sau khi người qua đây, sau khi người ta nói chung là người ta thì người ta nhờ bên văn phòng là làm thêm mấy cái dịch vụ ví dụ như là di chúc, hợp đồng ví dụ như là lập công ty, nhưng mà thật sự là cái đó ít lắm như tiền. Chủ yếu vẫn là là sở di trú và di trú.
Cảm ơn luật sư Michael Cao. Và trong lúc chờ quý thính giả, luật sư có gì nhắc nhở chia sẻ với quý vị hay không?
Dạ vâng, như tiền là có một cái vấn đề là trước đây mấy tuần rồi, nói chung là cũng cả tháng hai tháng rồi, Michael thường xuyên nhắc về cái vấn đề sở di trú, người ta xin quỹ của bên Quốc hội. Người ta nói là cuối tháng 8, đáng lẽ lúc đầu là 3 tháng 8, nhưng người ta gia hạn lại qua tới cuối tháng 8. Nếu không có tiền thì người ta sẽ lay off furlough, sẽ là cho nhân viên nghỉ tạm. Cả 70% nhân 17.000, 13.000 nhân viên của sở hữu trú tổng cộng là 20.000 nghỉ tại vì không có tiền trong quỹ và trong sở hữu trú. Nhưng cách này 1-2 ngày gì đó, thì sở hữu trú mới tuyên bố ra cái thông tin là người ta đã cancel cái quyết định đó nha, nghĩa là người ta sẽ tiếp tục giữ những người nhân viên của sở hữu trú làm việc từ bây giờ cho tới nói chung là hiện tại là không sẽ có ý định, không có kế hoạch để lay off nữa nhân viên của sở hữu trú. Nghĩa là sao? Nghĩa là rất tốt cho cộng đồng, là tại vì nếu mà không lay off nhân viên của di trú thì đương nhiên là người ta sẽ tiếp tục duyệt hồ sơ và tiếp tục làm việc, tiếp tục sẽ sắp xếp phỏng vấn này kia vân vân. Một khi mà đã lay off 70% thì cái chuyện mà duyệt mà nhận hồ sơ di trú nó rất là khó khăn hơn nhiều. Rồi cái đó là một cái thông tin tốt, là người ta sẽ không sở hữu trú không có ý định là lay off nhân viên của sở hữu trú nữa.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch, và đường dây điện thoại đang trống nhé. Như Tuyền tại phòng vi âm sẽ sẵn sàng đón điện thoại của quý vị cho luật sư Michael Cao. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề như là EB-5, rồi thẻ xanh, visa du học, quý vị, tai nạn xe cộ tàu bè, quyền lợi của quý vị muốn được bênh vực một cách đúng đắn nhất, khi mà quý vị phải bỏ tiền ra mua bảo hiểm xe mỗi tháng như thế, thì khi mà tai nạn xảy ra, đôi lúc mình không có hiểu rõ về những cái quyền lợi của mình, thì nếu mà nằm trong những trường hợp này thì quý vị đừng ngần ngại, hãy liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao, hoặc là quý vị có thể gọi vào cho chương trình, luật sư sẽ sẵn sàng tư vấn cùng với quý vị để bênh vực quyền lợi của quý vị một cách đúng nhất. Hoặc là những cái câu hỏi có liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch thì quý vị đừng ngại, hãy gọi vào nha. Chúng ta còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình. Như Tuyền sẽ sẵn sàng đón điện thoại của quý vị bất cứ lúc nào cho luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, và nhắc lại một lần nữa, số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hôm nay thì chương trình cũng có phần hơi rảnh hơn mọi hôm. trong lúc chờ đợi quý thính giả, thì nếu mà luật sư có cái gì nhắc nhở thì mời luật sư, và Như Tuyền xin phép sẽ ngừng luật sư khi mà có điện thoại gọi vào.
Được, không có gì đâu. Như Tuyền, một thông tin tốt nữa là sáng nay mà cô thức dậy ở dưới Houston cũng đỡ khổ, là dân Houston tưởng là có một cái bão đi ngang qua, nhưng mà cuối cùng sáng thì nắng không có ảnh hưởng vấn đề gì hết, thì cô đó cũng tốt đi. Rất tiếc là cái bão nó đi qua ở bên Louisiana, Texas, cái chỗ đó thì ở chỗ đó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng. Nhưng mà Houston thì hên như thế.
Thế là những người nào mà định nghỉ ở Galveston thì cũng an toàn. Còn Dạ, tại mùa này có nhiều người đi biển chơi lắm.
Qua lúc đầu là cách đây cỡ 3 ngày là tưởng là Galveston là bị nặng lắm.
Đó, dạ vâng, dạ.
Dạ vâng, nó cũng hên đi nha.
Dạ, cảm ơn luật sư. Và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa của chương trình nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao nhé. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch hoặc là những thẻ xanh, là những visa du học, những thẻ xanh đầu tư, thẻ xanh, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại. Hãy gọi vào cho luật sư Michael Cao để được luật sư chia sẻ. Thì ngoài ra luật sư cũng có nói là văn phòng luật sư cũng có giải quyết giúp những cái hồ sơ về trust and will, mà những hồ sơ đơn giản thì văn phòng luật sư cũng có làm. Cho nên quý vị cũng đừng ngần ngại nhé. Xin được mời một vị vừa gọi trên đường dây ạ. Hello. Xin mời ạ. Chào chị nghe được không? Chị ơi,
Linh. Dạ, hello, xin chào luật sư Michael Cao ạ.
Rồi, chị nói đi, luật sư đang nghe đó.
Dạ, chị ơi, cho em hỏi cái trường hợp của em á, là từ thẻ xanh 2 năm sang 10 năm á, chị, là cho cái hạn là 18 tháng á, nhưng mà bây giờ là tháng 10 này là đủ 18 tháng á, là người ta nói là để interview á, dạ, nhưng mà bây giờ mình không biết là chưa có thông tin gì hết, mình không biết là mình có chờ tới tháng 10 không, hay là mình có gọi hỏi này kia hay không vậy?
Dạ vâng, cái đơn I-751 nhé, hiện tại người ta giải quyết rất là lâu. Nhiều người hay nói lạ chị, văn phòng có nhiều trường hợp là có 4-5 tháng là nó giải quyết liền. Nhưng cũng có nhiều hồ sơ nó xui chị, 18 tháng, 24 tháng nó vẫn nằm đó. Hiện tại
cũng có một người bạn á luật sư, là người ta cũng mới nộp vô mà trong vòng có 2 tháng thôi, mà người ta cứ gọi lên đó hỏi đó, thì nói là thiếu giấy sức khỏe này kia đồ á, thì bổ sung vô là thẻ xanh 10 năm mới về hôm tuần rồi luôn. Mà cái trường hợp của em là em nộp mà hơn cái người đó 1 tháng mà tới nay chưa có thấy thư từ gì hết trơn á.
Dạ vâng chị ơi, thật sự là nó không phải là lý do gọi lên đó, mà cũng không phải là bổ túc cái khám sức khỏe. Khám sức khỏe thường thường là trước khi có thẻ xanh chị, nghĩa là những người đã không có thẻ xanh với khám sức khỏe thôi. Một khi có thẻ xanh rồi, trong cái thủ tục mà xin thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm, nó không có đòi hỏi là có cái khám sức khỏe. Mà cuối cùng là cũng không phải là vì lý do mình gọi lên đó mà mình hỏi nó hoài mà nó duyệt hồ sơ. Cái vấn đề là nhiều hồ sơ được duyệt rất là lẹ, 4-5 tháng nộp vô là có liền, là những hồ sơ đó thông thường là bằng chứng đầy đủ. Những hồ sơ mà 12, 18 tháng, 24 tháng thông thường là những cái sổ hồ sơ đó thiếu bằng chứng là xác nhận là vợ chồng với nhau. Thì đôi khi người ta, một là người ta đợi lâu để duyệt, hai người ta là điều tra, ba là người ta rất có thể là kêu vợ chồng vô để phỏng vấn. Rồi lúc đó người ta mới cung cấp cái chuyện mà bao lâu á, thì Michael xin lỗi mà cô không biết, là tại vì cái thời gian giải quyết của đơn I-751 hiện tại rất là lâu chị ơi, nhiều khi 2 năm rưỡi có chị.
Nhưng mà bây giờ đó là mình vẫn chờ tới cái tháng 10, nếu mà không có được thẻ xanh hoặc là không có được gọi đi interview thì mình mới gọi lên hả luật sư?
Mình có thể là sắp khi tháng 10 sắp tới, nghĩa là cái 18 tháng hết hạn gia hạn đó nha. Thì mình có thể là gọi lên cho sở di trú số 800, rồi mình xin cái hẹn lên sở di trú địa phương, ví dụ ở trên Dallas, thì để mình bấm dấu gia hạn thêm 12 tháng nữa ở trong hộ chiếu Việt Nam của mình đó, thì người ta có thể người ta sẽ nói rằng là mình có cái emergency, không có một cái gì cấp cứu không, để lên đó để bấm. Thì nếu mà mình nói là nếu tôi không có dấu bấm đó gia hạn thời gian, ví dụ như là tôi mất việc, công ty nó sẽ đuổi tôi, hoặc là tôi cần bay về Việt Nam để ba má bị bệnh hay gì đó, một cái gì đó cấp cứu emergency đó, thì người ta sẽ cho lên đóng dấu, còn nếu không người ta sẽ không chấp nhận cho lên đóng dấu.
Cảm ơn luật sư nha.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào nhé. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Hello.
Xin chào, chào anh nghe được không ạ?
Dạ. Tôi chào luật sư, tôi tên là bác Nguyễn, tôi muốn hỏi luật sư cái trường hợp mà mình chạy xe mà xe thì bảo hiểm nó nói là nếu mà người khác chạy á thì tai nạn thì nó không bồi thường, cái chuyện nó nói là đúng rồi. Nhưng mà tôi muốn hỏi luật sư là ai chạy xe cũng có bảo hiểm, con tôi cũng có bảo hiểm, nhưng mà vô tình có hôm nào nó mượn xe của tôi nó chạy á, lỡ trường hợp xảy ra tai nạn thì bảo hiểm của mình không có rồi, nhưng mà nó lấy bảo hiểm của nó thường cho mình thì vẫn ok, phải không?
Xin lỗi chú là ok, sau cái trường hợp là dường như nghe, xin lỗi là Michael nghe không đúng, là một người mượn chiếc xe của một người khác xong rồi bị tai nạn, đúng không chú?
Đúng rồi.
Yeah. Ok, so cái câu hỏi là bảo hiểm của cái xe nó có đồng ý đền hay không, hoặc là vân vân, là tại vì cái người lái xe không phải là chủ xe, mà không phải là tên ở trong bảo hiểm đó, mà là
đúng
chỉ
rồi.
Giống như là một người bạn, một người mượn xe thôi, thì cái câu trả lời là ăn thua là chủ xe có cho quyền sử dụng hay không. Ok, mình nghĩa là ví dụ như là chủ xe nói ok thì anh là bạn trai muốn mượn xe thì ok, cho mượn xe chạy ra chợ để đổ xăng rồi mua đồ, ví dụ. Ok, thì thông thường bảo hiểm nó bao chứ, bảo hiểm nó sẽ chịu trách nhiệm chứ. Dạ, nếu mà chủ xe cho phép để người kia mượn để đi. Dạ.
Nhưng mà bảo hiểm của mình á, mình là chủ xe, tôi nói ví dụ vậy, mình là chủ xe mà bây giờ xe thì mình mua bảo hiểm, nó nói là nếu mình không chạy mà người khác chạy là nó không bồi thường. Nhưng mà
okay,
ví dụ như con tôi nó chạy, nó cũng có bảo hiểm.
Và câu hỏi của chú là nếu như mà khi con chú mượn xe của chú chạy mà con chú cũng có bảo hiểm, mà nếu tai nạn xảy ra con chú lấy bảo hiểm của con chú đền cho chú có được hay không, phải vậy không ạ?
No. Cái vấn đề vẫn là khi mà bị tai nạn, ok, là cái bảo hiểm của chủ xe lúc nào cũng đi đầu, là tại vì cái xe nó bị hư. Ok, so cái câu hỏi là bảo hiểm của chủ xe thông thường, miễn sao là chủ xe cho giấy phép, cho phép cái người mượn xe lái có cho phép không. Nếu cho phép thì thường thường là bảo hiểm của xe sẽ đền, ngoài trừ là ở trong cái policy, ở trong cái hợp đồng mà mình ký với bảo hiểm để mua bảo hiểm đó, nó để rất là rõ là mình không được quyền cho người khác mượn để lái. Ok, thông thường là nếu mà không có cái phần đó, là nếu mình cho phép mượn xe thì cái người cái bảo hiểm của xe sẽ chịu trách nhiệm, sẽ đồng ý để giúp.
Ok, dạ cảm ơn luật sư.
Dạ cảm ơn chú đã gọi vào. Vâng, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta còn khoảng 11 phút nữa cho chương trình. Quý thính giả gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nhé. Xin nhắc lại 817-899-4110. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề tai nạn xe cộ tàu bè, hoặc là những visa du học, visa đầu tư, tất cả các hồ sơ liên quan đến di trú và nhập tịch, thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi vào, luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng chia sẻ cùng quý vị. Ngoài các văn phòng tại Dallas của mình, như là trong Cali Saigon Mall, trong Asia Times Square, thì luật sư Michael Cao còn có văn phòng ở Houston cũng như là tại Việt Nam để thuận tiện phục vụ quý vị. Xin được mời một vị vừa gọi vào. Xin chào ạ.
Dạ, thưa chị, em tên Ngọc.
Chào Ngọc.
Dạ, muốn hỏi luật sư, Ngọc có hai người, cha với mẹ chồng mà năm rồi đi lợi sở di trú để renew thẻ xanh, rồi sở di trú đóng cái mộc cho là gia hạn tới năm nay tháng 10, năm rồi là tháng 10 đó, mà tới bây giờ chưa có thấy cái thẻ xanh về đó, thì mình làm sao thưa luật sư? Dạ.
Chị Ngọc ơi, cái này là gia hạn cái thẻ xanh 10 năm đúng không? Hay là chưa bây giờ có thẻ xanh?
Dạ có rồi mà giờ gia hạn 10 năm á, dạ thưa luật sư. Dạ.
Dạ. Nói chung là điền cái đơn I-90 đúng không? I-90 để gia hạn xin lại cái thẻ xanh mới, là tại vì cái thẻ xanh 10 năm cũ nó hết hạn. Dạ, cái đơn I-90 bây giờ nó cũng lâu lắm chị ơi. Nhiều khi 12-18 tháng á, Michael thấy nói chung là cái đơn nào nó cũng lâu hết. Ngày xưa thì rất là lẹ, 4-6 tháng nhận được xanh, mà gần đây khó nói lắm chị ơi. Yes, có thể là đỡ hơn 12 tháng có chị.
Dạ, nhưng mà trong cái thẻ xanh họ đóng mộc có đúng một năm thôi á, là tháng 10 này đúng một năm hết hạn. Nếu mà hết hạn họ chưa gửi về thì làm sao á, thưa luật sư?
Dạ vâng, thì giống như là cái chị hồi nãy đó thì mà cũng khuyên đó là ba đứa dí lắm luôn nha, là trước khi hết hạn tháng 10 đó, mình sẽ gọi lại sở y chú, gọi cái số 800 của sở y chú. Xong rồi mình xin đó là lên sở y chú địa phương, xin một cái hẹn đó tại lên phố khác nha. Lên đó rồi mình sẽ trình bày cái hộ chiếu, rồi người ta bấm thêm một cái nữa để gia hạn thêm 12 tháng nữa nếu mà mình chưa nhận được thẻ xanh của mình.
Okay. Yeah.
So, mình sẽ gọi cái số 800 của sở y chú. Mình gọi rồi mình...
Số 800 thôi hả, luật sư?
Yeah. No, okay, nó là... Ok, hang on. Ok, nó là số... xin lỗi nha. Là Michael... để coi coi. Số là...
Chị giữ điện thoại nhé.
1-800-375... 375
dạ.
5283
dạ. Dạ, nếu mà ba má của Ngọc không có đi đâu thì mình có cần gọi họ không á, thưa luật sư ha? Mình cứ để mình chờ mình lấy ha, thưa luật sư.
Dạ vâng, cái thật sự là nó khi mà mình bấm gia hạn cái thẻ xanh nó có nhiều phần lắm, nhiều người hiện tại nha, nhiều công ty người ta không đồng ý mướn mình nếu mà mình không có một cái bằng chứng là mình ở đại học pháp, nghĩa là cái thẻ xanh hết hạn rồi mà mình không có dấu bấm để gia hạn đó. Trong cái trường hợp đó cũng có thể xảy ra, chứ không phải là mình bắt buộc phải rời khỏi nước Mỹ hay là đi chơi ở đâu mình cũng có thẻ xanh. Michael khuyên đó là nếu mà chưa nhận được có thể là mình phải kiếm cách làm sao mà xin hẹn lên đó để bấm cái thẻ xanh để gia hạn thêm 12 tháng nữa, ít gì mình có một cái bằng chứng là mình đang ở đây hợp pháp nha.
Dạ. Anh luật sư cho Ngọc hỏi một câu nữa thôi. Hai ông bà già lắm, một người 97, một người 92 rồi. Bây giờ yếu quá, không có dẫn đi đâu được thì mình gọi lên sở di trú có chấp nhận cho gia hạn tiếp không hả, thưa anh luật sư?
Mà cũng không biết nữa. Nhưng mà tại sao nếu mà ở đây lâu rồi đó chị, tại sao không có đăng ký để giấu tịch đi chị?
Mấy người lớn tuổi yếu quá. Hồi xưa ông già thi rớt 5 lần rồi, thưa luật sư, rồi bây giờ...
Nhưng mà ở đây lâu quá thì mình được quyền thi bằng tiếng Việt mà. Nếu mà ở trên 15 năm đó chị.
Dạ. Ông già ông không nhớ gì hết trơn. Anh luật sư ơi, bây giờ 97 tuổi rồi, bà già 92 mà bệnh tùm lum hết. Mà bữa hổm người ta cho vô nursing home cũng la lên không chịu, rồi bây giờ ở ngoài bây giờ đi cũng không được nữa, phải thở oxy đó. Bây giờ mình gọi lên không biết sở y tú có chấp nhận để...
Nếu mà không có đi đâu á chị, nếu mà ở trong nhà không thì mà cậu chị nghĩ là chắc cũng không cần để lên bấm đâu chị ơi.
Cảm ơn anh luật sư nhiều. Dạ, chúc anh luật sư ngày càng được nhiều khách ái mộ. Dạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 6 phút nữa cho chương trình di trú và nhập tịch. Cùng với luật sư Michael Cao, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị bất cứ lúc nào nha. Cũng xin nhắc lại là các câu hỏi có liên quan đến tai nạn xe cộ, có liên quan đến visa du học, visa đầu tư, định cư, hoặc là tất cả các hồ sơ liên quan đến di trú và nhập tịch, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao. Luật sư có các văn phòng tại Houston, tại Việt Nam, tại Asia Times Square, cũng như là trong Cali Sài Gòn Mall tại Dallas của chúng ta. Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại đến cho quý vị nha. Trong trường hợp có những câu hỏi nào mà cần nhiều thời gian hơn đó, thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở các số sau. Số thứ nhất là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số thứ nhì trong của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali, trong Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và bây giờ chúng ta còn 4 phút nữa cho chương trình nha. Quý vị gọi vào với những câu hỏi mà trong các lĩnh vực văn phòng phụ trách thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay. Trở lại với luật sư trong mấy phút chót thì luật sư có gì chia sẻ nữa? Xin phép luật sư cho Như Tuyền ngắt lời. Mời một vị trên đường dây ạ.
Dạ, câu hỏi luật sư đó hả?
Chào chị, luật sư Michael Cao đang nghe chị đó. Chị cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nhé.
Tôi tên là Mai.
Tôi tính hỏi cái vụ mà bảo lãnh anh em nó còn còn giải quyết không vậy chị?
Chị ơi, so một lần nữa Michael không có muốn là cho quý vị hiểu lầm nha. Ok, sở di trú vẫn mở, vẫn làm việc, vẫn duyệt hồ sơ, vẫn nhận hồ sơ. So nếu mà mình có đủ điều kiện, có khả năng cứ nộp hồ sơ vô, nộp đơn I-130 vô để mình có hồ sơ để bảo lãnh. Cái chuyện mà tiếp tục hay không nó vẫn tiếp tục. Chỉ có một vấn đề cuối cùng là khi mà đã hoàn tất hồ sơ, khi đã đợi 13, 14 năm, khi đã đợi 5, 6, 7 năm, khi visa tới, ok, là mà gia đình thân nhân của mình phỏng vấn ở bên lãnh sự ở bên Sài Gòn, ok, thì hiện tại xác lệnh của tổng thống nói rằng là người ta không phỏng vấn những cái hồ sơ đó, người ta bắt mình đợi, ok, người ta không muốn, hiện tại người ta không muốn mình định cư qua Mỹ. So đợi là đợi tới khúc nào, cái xác lệnh là tới 31 tháng 12 sẽ hết hạn, ok, so mình là phải đợi qua đó. Nhưng mà sở di trú nó không đóng cửa chị, hồ sơ vẫn duyệt, vẫn tiếp tục, visa bulletin vẫn tiến hành. Dạ.
Tại vì hồ sơ của tôi làm xong hết rồi, đóng visa rồi mà thấy cũng chưa có gì hết, cho nên xin hỏi tưởng nó không còn giải quyết.
Nó vẫn giải quyết chị, cuối cùng là nó không có phỏng vấn mình thôi chị. Ví dụ như hồ sơ của chị hoàn tất đi nha, nó chuyển hồ sơ về Sài Gòn, nhưng nó sẽ không sắp xếp để phỏng vấn mình, là tại vì cái xác lệnh của tổng thống là nói là người ta không muốn mấy người kiểu vậy không qua Mỹ định cư. Dạ.
Nhưng mà vẫn còn giải quyết không?
Nó vẫn giải quyết, nó chỉ là không, cái bước cuối cùng là nó không có phỏng vấn, nó không cho định cư thôi.
Yeah. Ok, cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, mình tên Kim, mình chào luật sư.
Chị Kim dạ.
Luật sư là mình có làm cái hồ sơ bảo lãnh dạng F4 thì cũng được mấy 5-6 năm rồi, nhưng mà cái người mình bảo lãnh á, họ có thêm một đứa con nữa. Thì bây giờ mình muốn bổ sung cái đứa con đấy vô cái hồ sơ thì mình phải làm sao hả luật sư?
Không cần chị ơi, không cần. Ok, so tại vì cái lý do là F4 là anh chị em nhiều khi 13, 45 năm lâu lắm chị. Ok, đâu phải là có một đứa đâu, nhiều khi thêm 7-8 năm nữa có thêm 2-3 đứa đó chị. Thường nha, chị cứ đợi cho tới khúc cuối, nghĩa là khi sắp đi phỏng vấn, nghĩa là khi visa sắp tới đó, là mình làm việc với trung tâm visa, lúc đó người ta yêu cầu đóng phí visa, đóng phí bảo trợ tài chính này kia vân vân nha. Thì lúc đó chị sẽ làm việc với trung tâm visa, nói người ta biết đó là vợ chồng có thêm 3 đứa nữa, thì đây là 3 cái khai sinh, thì lúc đó mình mới xin là đóng thêm cái phí của thêm 3 đứa bé nữa để ăn theo bà má. Thì lúc đó mình sẽ làm một lượt, chị cứ đợi tới khúc cuối cùng đi, tại bây giờ chị mới được 6-7 năm, chắc cũng thêm 7-8 năm nữa. Dạ,
thêm đứa nữa.
Dạ.
Dạ, tôi cảm ơn luật sư nhiều, cảm ơn đài.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và thưa quý thính giả, còn một phút nữa cho chương trình nhé. Nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi nào thì Như Tường sẽ đón điện thoại của quý vị nè. 817-899-4110. Tiện đây thì Như Tường cũng xin gửi đến quý thính giả các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Trong trường hợp quý vị cần ngoài giờ hội thoại này thì mời quý vị hãy gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao qua các số điện thoại sau. Số thứ nhất 972-606-9988, 972-606-9988, và số thứ nhì 214-703-0903, 214-703-0903. Đến đây thì chắc là chúng ta phải dừng chương trình. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã gọi vào, và không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 trên làn sóng 1600 AM. Cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay. Bến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là bình an.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền mà cậu xin hẹn lại tuần sau.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư ạ.